Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm 13 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đối với chính phủ mới. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Tòa thánh lên án việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Hội đồng tòa thánh về sản xuất mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 23. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Phi Châu gửi sứ điệp hòa bình đến các nguyên thủ quốc gia Phi Châu. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Tòa thánh lên tiếng phản đối việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Hôm thứ Ba, 11 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo chống lại cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Được biết, ông Barack Obama, người vừa đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ ra sắc luật vô hiệu hóa các biện pháp do Tổng thống Bush đề ra nhằm ngăn cản việc chính phủ liên bang tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Theo Đức Hồng Y Barragan, các tế bào gốc rút ra từ phôi thai người đã không mang lại kết quả nào trong việc chữa trị. Giáo hội khuyến khích việc nghiên cứu cho những tế bào gốc được rút ra từ các tế bào của người lớn, bởi vì việc nghiên cứu này đã có kết quả khả quan. Trong khi Tổng thống Bush tỏ ra rất cương quyết trong việc ngăn cản cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, thì ông Obama lại triệt để ủng hộ cuộc nghiên cứu này. Lập trường ủng hộ cuộc nghiên cứu tế bào gốc cũng như phá thai của ông Obama lại được người đứng chung liên danh với ông là ông Joseph Biden, một chính hữu công giáo, tán thành. Cũng tin Vatican. Hội nghị quốc tế lần thứ 23 với chủ đề sản xuất mục vụ cho các trẻ em bệnh tật do Hội đồng Tòa Thánh về sản xuất mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày hôm nay 13 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tới đây. Trong thập niên vừa qua, có trên 2 triệu trẻ em bị sát hại trong các cuộc xung đột võ trang, 6 triệu em bị tàn tật, hàng trăm ngàn em khác bị què quặt vì mình bẫy, trong khi mới đây có trên 300 ngàn em khác bị cưỡng bức phải cầm súng. Ngoài ra, trên khắp thế giới có trên 4 triệu 300 ngàn trẻ em chết vì bệnh SIDA. Mỗi ngày chỉ riêng tại Phi Châu, có 7 ngàn trẻ em bị nhiễm HIV và trên 14 triệu em trở thành mồ côi vì dịch bệnh này. Đưa ra những số liệu trên đây, Đức Hồng Y Barragan khẳng định rằng nghèo đói vẫn là nguyên nhân chính khiến cho trẻ em mắc bệnh. Hiện trên toàn thế giới có khoảng 1 tỷ 200 triệu người sống với không quá 1 mỹ kim mỗi ngày. Ngay cả trong những nước giàu có, cứ 6 trẻ em thì có một em phải sống dưới mức nghèo đói. Vấn đề nghiện ngập ma túy cũng đang lan rộng theo một tỷ lệ báo động ngay cả trong các trường học. 30% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng, 250 triệu trẻ em dưới 15 tuổi phải lao động, và 60 triệu phải lao động trong những điều kiện nguy hiểm. Theo Tổ chức Lao động Thế giới, 120 triệu trẻ em từ 5 đến 14 tuổi lao động toàn thời giờ, nhiều em phải làm việc 6 ngày một tuần, có em làm cả 7 ngày một tuần trong những điều kiện tồi tệ như thiếu ánh sáng và trong tình trạng bị canh gác. Thêm vào đó, ngày nay nhiều trẻ em và thiếu niên bị bỏ rơi, chỉ biết sống theo bản năng. Môi trường trong đó các em sống bị thống trị bởi Internet và truyền hình. Nhiều gia đình hoàn toàn không màng đến trách nhiệm dạy dỗ con cái. Đức cha Jose Retrado, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về sản xuất mục vụ cho nhân viên y tế nói rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, công tác mục vụ cần phải đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ cha mẹ và con cái, nhất là quan hệ giữa mẹ và con cái. Tin Geneva. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Burundi, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo gửi sứ điệp hòa bình đến các vị nguyên thủ quốc gia Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. phái đoàn đại kết gồm đại diện của năm giáo hội Kitô từ các nước nói trên đã nhóm họp tại thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Ba, 11 tháng 11 vừa qua. Phái đoàn sẽ gặp gỡ với Tổng thống Joseph Kabila của Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi đi Kigali để gặp gỡ với Tổng thống Paul Kagame của Rwanda. Sáng kiến trên đây phát xuất từ cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô vùng Đại Hồ nhóm họp tại Nairobi, Kenya vào cuối tháng 10 vừa qua. Nhân dịp này, 12 vị đại diện của giáo hội Kitô từ Burundi, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo đã quyết định rằng các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh tụ phiến loạn Nolan Kunda phải lắng nghe một sứ điệp rõ ràng là dân chúng đã quá mệt mỏi và muốn chấm dứt chiến tranh, cũng như đối thoại ít tốn kém hơn là đối đầu bằng võ lực. Được biết tình hình tại Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày càng tồi tệ. Một nhà truyền giáo tại Bukavu nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong vài tháng tới sẽ có trên 1,5 triệu người có thể chết đói. Hiện nay, Bắc Kivu đã rơi vào tay phiến quân do tướng Laurent Kunda lãnh đạo. Nhiều người đang sống trong các trại tị nạn đã phải bỏ chạy tiếp khi phiến quân tấn công. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi người Công giáo lẫn người Do Thái hãy hợp tác với nhau vì lợi ích của nhân loại và để chống lại mọi thái độ bài Do Thái cũng như chống Kitô giáo. Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Van der Kasker, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các mối quan hệ với Do Thái giáo, đã khai mạc cuộc gặp gỡ lần thứ 20 của Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo và Do Thái giáo diễn ra tại Budapest, Hungary, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Đêm Thủy Tinh. Đêm Thủy Tinh là đêm Đức Quốc xã ra lệnh tấn công các cơ sở hàng quán và hội đường của người Do Thái, và từ đó công khai mở ra cuộc bách hại người Do Thái. Theo báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày 12 tháng 11 vừa qua, sau buổi lễ tưởng niệm Đêm Thủy Tinh nói trên, Đức Hồng Y Kasper đã tuyên bố như sau. Chúng ta có trách nhiệm phải hợp tác vì lợi ích của nhân loại bằng cách chống lại mọi thái độ bài Do Thái, chống Công giáo, chống Kitô giáo và mọi hình thức kỳ thị. Trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đại giáo trưởng David Rosen, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Thế giới về đối thoại liên tôn, đã nói lên tình liên đới của ủy ban này với các tín hữu Kitô nạn nhân của các cuộc bạo động tại Iraq, Ấn Độ và vùng Đông Nam Á Châu. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ tại Budapest, Đức Hồng Y Kasper đã kêu gọi người Do Thái và các tín hữu Công giáo hãy hợp tác với nhau vì công lý, tình liên đới và hòa bình, để giúp đỡ những người đang túng thiếu, những kẻ cô thế, để quảng bá sự cảm thông và lòng nhân từ trong một thế giới ngày càng vô cảm và không biết xót thương. Đặc biệt, vị đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo giới trẻ. Ngài nói rằng, cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo tùy thuộc vào giới trẻ. Tin Hồng Kông. Trước cuộc khủng hoảng tài chính, người Công giáo Hồng Kông quay lại với đức tin. Một người Công giáo tên là Dâu cho biết chỉ trong vài tháng, ông đã mất 1/3 giá trị các cuộc đầu tư và dĩa ốc. Nhưng ông Dâu nói rằng, tiền của không phải là tất cả cuộc sống của con người, mà còn có một gì khác ý nghĩa hơn. Trong cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews hồi đầu tháng 11 này, ông Dâu nói rằng, cuộc khủng hoảng tài chính đã cho ông cơ hội tốt để suy nghĩ về các giá trị mà ông thường bám vào, nhưng niềm tin đã mang lại cho ông sức mạnh. Cũng như nhiều người dân Hồng Kông khác đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính, ông Giao cảm thấy tương lai vô định. Nhiều tập đoàn sụp đổ vì các ngân hàng siết chặt việc cho mượn. Một người khác tên là Diêu cho biết chỉ trong vòng vài ngày, củ cải của gia đình gồm 3 người của ông đã biến mất. Ông Diêu nhìn nhận rằng, những mất mát trong công cuộc đầu tư cho ông thấy rằng, càng bám víu vào củ cải thì chúng càng dễ dàng biến mất. Ông khuyên mọi người như sau, điều cần quan tâm là làm sao giữ được đức tin và sự tin tưởng. Tin Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đang tham dự tuần tĩnh tâm diễn ra tại Tòa Tổng giám mục từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 này. Tuần tĩnh tâm năm của các linh mục Hà Nội diễn ra trong thời điểm kết thúc năm phụng vụ, cho nên đây cũng là thời gian để cùng ngồi nhìn lại những việc làm trong năm qua và chuẩn bị cho chương trình năm tới. Năm nay, vị hướng dẫn tĩnh tâm cho linh mục đoàn Hà Nội là Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang. Chiều thứ Hai, mùng 10 tháng 11 vừa qua, 80 linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã cùng chia sẻ với con thân mật khai mạc những ngày sống bên nhau. Hiện nay, Tổng giáo phận Hà Nội có tất cả 86 linh mục quay sóc mục vụ 141 giáo xứ với trên 300.000 tín hữu, cho một diện tích rộng gần 6.000 cây số vuông. Tin Huế. Các sinh viên Công giáo Huế hứa lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện với giáo hội. Hôm Chủ nhật 9 tháng 1 vừa qua, có khoảng 800 sinh viên Công giáo thuộc các trường đại học và cao đẳng tại Huế đã tập trung tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế để tham dự thánh lễ. Nhắn nhủ các bạn trẻ Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã kêu gọi các bạn sinh viên hãy biết noi gương mẹ Maria đến với Chúa qua tràng chuỗi măng côi. Trước tượng đài Đức Mẹ La Vang, các bạn trẻ đã đưa tay lên cao, hứa với Đức Mẹ sẽ lần chuỗi măng côi mỗi ngày để cầu nguyện với giáo hội. Cha An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công giáo Huế cho biết, do nhu cầu tâm linh và ao ước tìm bạn để kết nghĩa thân tình khi phải sống xa nhà, các sinh viên đã gặp gỡ nhau, học hỏi lời Chúa, chia sẻ tin mừng trong môi trường họ đang sống, và cùng nhau cầu nguyện bằng tràng chuỗi măng côi. Tin Hoa Kỳ. Những vị vô thần tại Hoa Kỳ mở chiến dịch quảng cáo trước các cuộc lễ cuối năm. Hôm thứ Ba vừa qua, trong một xứ sở mà cứ 10 người thì có 6 người cho biết họ cầu nguyện mỗi ngày, một tổ chức bên vực chủ nghĩa vô thần đã tung ra một chiến dịch quảng cáo nhằm chống lại các cuộc lễ cuối năm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đối với chính phủ mới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phiên khoán đại mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khai diễn tại Baltimore hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11, và sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay, thứ Năm, 13 tháng 11. Phiên họp này đặc biệt quan trọng vì diễn ra đúng một tuần lễ sau khi ứng cử viên Barack Obama của Đảng Dân Chủ được bầu làm Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Đây là một giai đoạn đầy thách đố đối với giáo hội và quốc gia. Chính vì thế mà trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại mùa thu hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi người Công giáo hãy đặt niềm hy vọng của mình vào những gì tồn tại muôn đời. Theo Ngài, có sự khác biệt giữa những người chỉ biết nhìn vào những thực tại tối hậu và những người chỉ biết quan tâm đến những sự chống qua. Ngài nói như sau: không có một trật tự chính trị nào phù hợp hoàn toàn với nước Chúa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hy vọng, làm việc và cầu nguyện để các thực tại chính trị và kinh tế không ngăn cản hay chống lại những sự thuộc về Thiên Chúa. Nhận định về cuộc chiến thắng lịch sử của ông Barack Obama, người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên được bầu làm Tổng thống, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, chúng ta vẫn có thể vui mừng với những ai đã theo gương của những nhân vật lịch sử như Mục sư Martin Luther King để tham gia vào một phong trào nhằm làm cho các quyền dân sự và trật tự pháp lý trong xứ sở chúng ta phù hợp hơn với những quyền cơ bản phổ quát của con người, vốn cũng chính là trật tự của Chúa. Theo Đức Hồng Y George, Hoa Kỳ có lẽ đang bước vào giai đoạn, trong đó, nhờ ơn Chúa, tất cả mọi chủng tộc đều cảm thấy an toàn trong sự đồng thuận của mọi người Mỹ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, người Công giáo vẫn chưa được xem là tác nhân đầy đủ trong đời sống công cộng, nếu họ phải dẹp bỏ một số giáo huấn nền tảng của giáo hội về một trật tự luân lý và chính trị công bình. Điều quan trọng đối với các Đức Giám mục Hoa Kỳ là trong những năm sắp tới, giáo hội phải trung thực với chính mình và trung thành với Chúa, bởi vì chỉ khi nào giáo hội trung thực với chính mình, giáo hội mới có thể phục vụ công ích của xã hội, cả trong hiện tại lẫn trong đời sau. Ám chỉ đến vấn đề phá thai mà tân Tổng thống Hoa Kỳ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất, Đức Hồng Y George nói, công ích không bao giờ có thể được thực hiện một cách đầy đủ trong bất cứ xã hội nào, khi những người chờ đợi được sinh ra lại có thể bị sát hại một cách hợp pháp. Nếu phán quyết Dred Scott
của tối cao pháp viện. Theo đó, người Mỹ gốc Phi Châu chỉ là vật sở hữu của người khác, và một cách nào đó, không phải là những nhân vị đầy đủ, vẫn còn là luật hiến định, thì có lẽ ông Obama sẽ không là Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày nay, cũng như cách đây 150 năm, người ta cũng không thể xây dựng một nền tảng chung bằng cách phá hủy công ích. Mặc dù tân Tổng thống Obama ủng hộ phá thai và có một số chủ trương đi ngược lại với giáo huấn xã hội của giáo hội, các đức giám mục Hoa Kỳ vẫn tuyên bố ủng hộ ông. Trong cuộc họp báo trưa thứ hai vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định như sau. Ông Obama sẽ là Tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó, dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ ông trong trách vụ khủng khiếp này. Nhất là bởi vì ông xuất thân từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Sự thành công của ông là vấn đề sinh tử đối với tất cả chúng ta. Giáo hội sẽ hợp tác với tân Tổng thống trong những vấn đề như giảm thiểu sự nghèo đói, săn sóc sức khỏe cho mọi người. Đây là những lĩnh vực mà chiến dịch tranh cử của ông Obama và giáo huấn của giáo hội hoàn toàn phù hợp với nhau. Tuy nhiên, giáo hội sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến chống lại nạn phá thai. Một vấn đề khác mà giáo hội cũng sẽ không nhân nhượng là việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Các phụ tá của ông Obama cho biết, ông sẽ ban hành sắc luật vô hiệu hóa những biện pháp mà Tổng thống Bush đã đề ra để ngăn cản việc chính phủ liên bang tài trợ cho việc nghiên cứu này. Đức Hồng Y George nói rằng, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ tiếp xúc với tân Tổng thống để cảnh cáo rằng việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người sẽ xúc phạm đến hàng chục triệu người Mỹ, chứ không riêng người Công giáo, và hành động này sẽ gây phương hại cho sự đoàn kết mà ông hứa sẽ thực hiện. Khi được hỏi liệu các đức giám mục có hợp tác với tân Tổng thống trong các chương trình xã hội nhằm giảm bớt con số các vụ phá thai không? Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nói rằng, nếu chứng minh được sự liên kết giữa nghèo đói và phá thai, thì giáo hội sẽ ủng hộ những cố gắng nhằm giải quyết nỗi cô đơn là lý do đôi khi khiến các phụ nữ phải phá thai. Nếu quả thực nghèo đói là nguyên nhân đưa đến phá thai, thì giáo hội luôn ủng hộ các chương trình trợ giúp người nghèo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y George khẳng định, ủng hộ các chương trình giảm thiểu nghèo đói, giáo hội vẫn không bao giờ nhân nhượng trước việc hợp pháp hóa hành động phá thai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự sa đọa nấp dưới bóng tri thức là vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Thời niên thiếu, ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần cầm trên tay một quyển truyện tranh. Nhiều tâm hồn và nhân cách được hình thành từ những hình ảnh trong sáng và thơ mộng của những câu chuyện cổ tích hay những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm và kỳ thú của những bậc anh hùng. Điều này cho thấy truyện tranh có một sức hấp lực và ảnh hưởng rất lớn đối với tâm hồn các em thiếu nhi. Chính vì nhận thấy các em là thị trường tiêu thụ béo bở các loại truyện tranh, nên một số các nhà xuất bản của tư nhân cũng như nhà xuất bản thuộc quyền quản lý của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã không ngần ngại ký hợp đồng mua bản quyền truyện tranh nước ngoài đem về xuất bản trong nước, bất chấp nội dung và hình ảnh của những truyện tranh đó có phù hợp với lứa tuổi thơ ngây của các em và với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam hay không. Những truyện tranh xét được vẽ chi tiết, có cốt truyện rõ ràng, nội dung tràn ngập những hình ảnh bạo lực và gợi dục. Đáng sợ nhất là những chuyện sinh hoạt tình dục giữa quái vật và phụ nữ được vẽ chi tiết đến mức khó tả bằng lời. Chỉ cần thêm lời ghi chú, vui lòng tham khảo phụ huynh trước khi xem hay truyện dành cho người lớn là những ấn phẩm văn hóa trên được lưu hành công khai rộng rãi. Thực tế ai cũng hiểu rằng những dòng chữ trên chỉ có tác dụng làm tăng sự hiếu kỳ của tuổi vị thành niên, tạo cơn sốt cho số lượng phát hành về thể loại này, và giúp cho những người kinh doanh truyện đen bào chữa khi bị dư luận của phụ huynh và xã hội lên án hay cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Nhưng cơ quan chức năng kiểm tra xử lý thế nào được khi chính nhà xuất bản trẻ, một nhà xuất bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại cũng chạy theo doanh số, xem lợi nhuận là một lối thoát cho thu nhập, nên đã tham gia đầu độc tâm hồn trẻ thơ bằng những loại văn hóa độc hại này. Khi được hỏi, thực tế hiện nay có nhiều cuốn truyện tranh xét không chỉ xuất hiện tràn lan trên mạng, mà nó còn được xuất bản với hình ảnh, nội dung, ngôn từ không thích hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trong số đó, có những cuốn được nhà xuất bản trẻ in ấn phát hành. Ông có ý kiến gì về việc này? Ông Phạm Sĩ Sáu, trưởng ban khai thác đề tài và giao dịch tác quyền nhà xuất bản trẻ, ung dung trả lời. Truyện tranh xét tràn lan trên các mạng hiện nay rất khác với truyện tranh của nhà xuất bản trẻ in ấn phát hành. Việc phụ huynh sững sờ và phản ứng khi thấy con em mình đọc những tác phẩm truyện tranh có hình ảnh và nội dung dành cho độc giả tuổi trưởng thành là điều dễ hiểu. Song có lẽ vì thói quen và vì quan niệm của độc giả Việt Nam là truyện tranh chỉ dành cho trẻ em, nên khi mua ấn phẩm của nhà xuất bản trẻ, mọi người đã không quan tâm đến dòng lưu ý của chúng tôi để ngay trang nhất của ấn phẩm là dành cho lứa tuổi nào, cho thiếu nhi hay dành cho bạn đọc tuổi trưởng thành. Thật là một kiểu ngụy biện trơ trẽn và buồn cười của một cán bộ cao cấp trong ngành văn hóa và thông tin của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Lẽ nào ông Phạm Sĩ Sáu không hề hay biết rằng, trong quan niệm của phần đông độc giả Việt Nam, thì truyện tranh chỉ dành cho các em thiếu nhi, vì nó giúp khơi gợi trí tưởng tượng tốt nhất, rất phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Hay vì có tiền việc ấy mà xong nhỉ, nên các quan tham có chức năng cứ nhắm mắt làm ngơ, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Và phải chăng, câu thần chú dành cho bạn đọc tuổi trưởng thành như một cái bùa hộ mệnh xuất hiện một cách khiêm tốn ở bìa cuối, chứ không phải là trang nhất của cuốn sách như phát biểu của ông Sáu, là điểm mà ông Nguyễn Sĩ Sáu cho là rất khác giữa các ấn phẩm của nhà xuất bản trẻ và các truyện tranh xét khác đang hoàn hành tại thị trường sách báo ở Việt Nam. Như vậy, thì theo ông Nguyễn Sĩ Sáu, trách nhiệm về việc các em bị cuốn vào sự thu hút của truyện tranh xét là của phụ huynh. Do phụ huynh thiếu quan tâm kiểm soát và không nghiêm cấm con em mình không được đọc truyện tranh không đúng lứa tuổi. Còn như vị có chức năng khai thác đề tài và giao dịch bản quyền mà lại đi khai thác, du nhập những thức ăn văn hóa đầy ngộ độc, ôi thiêu của thiên hạ vào bàn tiệc văn hóa của đất nước mình, thì vẫn ngơ ngác như con nai vàng và bình chân như vậy. Đó là chưa nói đến nội dung những cuốn sách đó có thực sự xứng đáng là dành cho bạn đọc tuổi trưởng thành hay không. Có câu, hãy cho tôi biết anh thích đọc loại sách gì, tôi sẽ cho anh biết anh thuộc loại người nào. Thiết nghĩ, với những cuốn sách tràn ngập hình ảnh cảnh chém giết, bạo lực, ma quỷ cắn xé thân thể con người, cảnh tra tấn tàn bạo, những người dị giáo làm tình tập thể, được các tác giả thể hiện rất chi tiết. Những nội dung nói về nữ sinh khuê hàng để câu thầy giáo, rồi hình ảnh các giáo viên nam được xây dựng như là những kẻ hoang dâm, ti tiện, biến thái về tình dục. Những ngôn từ dung tục luôn đưa ra những kiểu luyện âm như hự, hạ, ái, ố, Bên cạnh những hình ảnh đầy khêu gợi, thì những độc giả thực sự trưởng thành có quan tâm thượng lãm nó hay không, hay chỉ cầm trên tay đã muốn độn thổ vì xấu hổ? Ấy thế mà ông Nguyễn Sĩ Sáu, trưởng ban khai thác đề tài, vẫn cao giọng một cách sóng sượng rằng, chúng tôi vẫn sẵn sàng đối diện với những độ vênh nhất định trong quá trình hội nhập, và sẽ làm cho các độc giả Việt Nam quen dần với sự thay đổi và tiếp nhận phong cách đọc của độc giả thế giới. Không biết còn đề tài nào ông trưởng ban muốn khai thác mà độc giả Việt Nam không thể hội nhập và tiêu hóa được nữa hay không? Quý vị và các bạn thân mến, sách vở, báo chí luôn có một ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội Việt Nam. Vì thế, một tác phẩm văn hóa thực sự có giá trị khi nó sở hữu được hai chức năng thẩm mỹ và chức năng giáo dục. Điều này càng đặc biệt đúng với các độc giả thiếu nhi, vì đó là những tâm hồn non trẻ và nhạy cảm. Do vậy, việc kiếm tiền và làm giàu bất chấp sự băng hoại tâm hồn của cả một thế hệ trẻ thơ là một tội ác không thể tha thứ được. Có những người lớn, những người có trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người mà lương tâm không còn cái răng để cảm thấy bị cắn rứt, thì trách sao chưa bao giờ trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam, giới trẻ lại sống sa đọa và mất phương hướng như hiện nay. Gieo gì thì phải gặt nấy, mới nước mắt mà đã được cha ông cho tiếp xúc với những hình ảnh trụy lạc, thì trách sao lại có những tấm hình diễn cảnh người lớn của những em bé chưa đầy 10 tuổi lan rộng trên cộng đồng mạng. Các nạn nhân chủ động hay bị động trong các blog xét ngày càng trễ. Nhiều phụ huynh đã phải choáng váng, chết lặng khi biết những cậu ấm cô chiêu trong độ tuổi mực tím của mình thường xuyên vào các trang web đen. Trong blog của cái tuổi là rường cột nước nhà, đầy ấp những entry tường thuật chuyện làm tình và có cả những bức ảnh nóng minh họa kèm theo, mà theo chúng, đó mới là lý tưởng sống hiện đại. Có một câu nói rất hay về sứ mệnh trăm năm trồng người là, nếu bạn rời khỏi một ngôi nhà và không ngó ngàng gì đến nó trong một thời gian dài, nhà có thể biến thành đống gạch. Nhưng nếu bạn có bỏ một đống gạch mà đi và chẳng ngó ngàng gì trong một thời gian bất kể bao lâu, thì đống gạch tự nó chẳng thể nào biến thành ngôi nhà. Cho thấy, việc giáo dục để hình thành lối sống đạo đức và nhân cách của con người là một quá trình không thể khinh suất. Và những người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, núp dưới cái bóng tri thức một cách tinh vi để gieo rắc nọc độc cho các em nhỏ, thì đáng để nhận lời chúc dự của Chúa Giê-xu rằng, ai làm cớ cho một trong những trẻ em đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó, mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp Thường Hội đồng Giám mục kỳ thứ 12 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sứ điệp này được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về mặc khải như là tiếng nói của lời Chúa. Phần thứ hai nói về Chúa Giê-xu Ki-tô như là dung mạo cụ thể của lời Chúa. Phần thứ ba nói về giáo hội như là căn nhà của lời Chúa. Và phần thứ tư nói về sứ mạng của giáo hội như là những nẻo đường của lời Chúa. Chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất, nói về mặc khải, tiếng nói của lời Chúa. Giờ đây, chúng ta đọc phần thứ hai của sứ điệp, nói về Chúa Giêsu Kitô, dung mạo cụ thể của lời Chúa. Sứ điệp viết như sau. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, chỉ có ba từ căn bản, Logos, Sax, Egeneto, ngôi lời trở thành xác thể, ngôi lời nhập thể làm người. Đây không những là chót điểm trong lời tựa của phúc âm theo Thánh Gioan, một điểm quý giá về phương diện thi phú và thần học, nhưng còn là trọng tâm của đức tin Kitô. Lời vĩnh cửu và thần linh đi vào không gian và thời gian, nhận lấy một dung mạo, một căn cước nhân trần, đến độ ta có thể đến gần và trực tiếp xin Ngài, như nhóm người Hy Lạp hiện diện ở thành Jerusalem. Chúng tôi muốn thấy Đức Giêsu. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 12, câu 20-21. Những lời nói nào không có một khuôn mặt thì bất toàn, vì không làm cho cuộc gặp gỡ nên trọn vẹn. Như ông Gióp đã nhắc nhớ vào cuối hành trình tìm kiếm đầy bi thảm của ông. Trước đây, con đã nhận biết Ngài nhờ qua những điều người ta nói về Ngài. Giờ đây, chính mắt con trông thấy Ngài. Sách ông Gióp, chương 42, câu 5. Chúa Kitô là ngôi lời ở nơi Thiên Chúa và là Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, được sinh ra trước mọi loại thụ tạo. Nhưng Ngài cũng là Đức Giêsu thành Nazareth, rảo bước đi trên những nẻo đường trong một tỉnh ngoại biên của đế quốc Roma. Ngài sử dụng ngôn ngữ địa phương, biểu lộ những sắc thái của một dân tộc, dân Do Thái, và những đường nét văn hóa của dân tộc này. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô, một nhân vật có thật, là một con người yếu hèn, mỏng giòn và phải chết, là lịch sử và nhân loại. Nhưng Ngài cũng là vinh quang, là thần tính, là mầu nhiệm. Ngài là đứng đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha mà chưa ai được thấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Con Thiên Chúa tiếp tục như thế, cả trong khi thi hài được an táng trong mộ, và sự sống lại của Ngài là bằng chứng sinh động và hữu hiệu cho điều vừa nói. Truyền thống Kitô giáo thường đặt song song lời Chúa nhập thể làm người với chính lời Chúa trở thành sách. Đó là điều được nói trong Kinh Tin Kính khi ta tuyên xưng rằng Con Thiên Chúa nhập thể làm người do tác động của Chúa Thánh Thần trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và cả khi ta tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, đứng đã nói qua các ngôn sứ. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã đón nhận truyền thống cổ kính, mà theo đó, như lời Thánh Ambrosio đã quả quyết, mình của Chúa Con là Kinh Thánh được thông truyền cho chúng ta. Và công đồng tuyên bố rõ ràng rằng, những lời của Thiên Chúa được biểu lộ qua ngôn ngữ nhân trần, đã trở nên giống ngôn ngữ con người, cũng như ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, sau khi nhận lấy những yếu hèn của bản tính nhân loại, đã trở nên giống như con người. Thật vậy, Kinh Thánh cũng là xác thể, là chữ viết. Kinh Thánh được diễn tả trong ngôn ngữ đặc thù, qua những hình thức văn chương và lịch sử, trong những ý niệm gắn liền với một nền văn hóa cổ xưa. Kinh Thánh lưu giữ ký ức về những biến cố nhiều khi bi thảm. Các trang Thánh Kinh nhiều khi đầy những vết máu và bạo lực. Trong Thánh Kinh, vang dội tiếng cười của nhân loại và những dòng nước mắt chảy dài. Thánh Kinh vang lên như kinh nguyện của những kẻ bất hạnh, và cũng vang lên niềm vui của những kẻ yêu thương nhau. Do chịu kích xác thể này, mà Kinh Thánh cần có sự phân tích lịch sử và văn chương, và sự phân tích này được thực hiện theo nhiều phương pháp và những lối tiếp cận vấn đề mà khoa chú giải Kinh Thánh cung cấp cho. Mỗi độc giả Kinh Thánh, dù là người đơn sơ nhất, đều cần có kiến thức tương ứng về văn bản Kinh Thánh, vừa nhớ rằng lời Chúa mang hình thức những lời cụ thể, cần được giải thích và thích ứng để có thể được nhân loại nghe và hiểu. Đây chính là một dấn thân cần thiết. Nếu bỏ đi điều này, thì người ta có thể rơi vào thái độ cực đoan, chỉ hiểu kinh thánh theo nghĩa chữ. Thái độ cực đoan như thế, trong thực tế, chối bỏ sự nhập thể của lời Chúa trong lịch sử. Thái độ cực đoan như thế, không nhìn nhận rằng, lời được diễn tả trong kinh thánh theo ngôn ngữ loài người, cần phải được giải đoán, nghiên cứu và học hiểu. Thái độ cực đoan như thế cũng không biết rằng, sự linh ứng của Chúa không xóa bỏ căn tính lịch sử và nhân cách riêng của các tác giả viết ra các sách kinh thánh. Nhưng kinh thánh cũng là lời vĩnh cửu và thần linh, và vì thế mà kinh thánh đòi hỏi một sự hiểu biết khác được Chúa Thánh Thần ban cho. Chúa Thánh Thần là đứng biểu lộ chiều kích siêu việt của lời Chúa hiện diện trong những lời con người. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi cho dân Chúa. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Sự thật là gì? Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, quyền được thông tin và phát biểu gắn liền với sự thật. Được biết sự thật và nói lên sự thật là một quyền cơ bản của con người. Nhưng thế nào là sự thật? Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại rằng, khi bị điều đến trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật, và ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ngài. Ngài thế Tổng trấn Phi-la-tô hỏi Ngài, sự thật là gì? Hỏi như thế, nhưng ông đã không muốn nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu. Thánh Gioan kể tiếp rằng, Tổng trấn Phi-la-tô đã bỏ đi và ra gặp người Do Thái. Ông tuyên bố với họ rằng, ông không tìm thấy bất cứ lý do nào để kết tội Ngài. Lẽ ra, với cương vị và quyền sinh sát của một quan tổng trấn, ông có thể tha bổng cho Chúa Giê-xu. Lẽ ra, ông phải hành động theo sự thật và tiếng nói của lương tâm. Nhưng lý lẽ và quyền lợi của con người mạnh hơn tiếng nói của lương tâm và sự thật. Cho nên, mặc dù thấy rõ Chúa Giê-xu vô tội, Phi-la-tô vẫn truyền lệnh đem Ngài đi và đánh đòn Ngài. Đứng trước sự thật hay chân lý, con người không thể có thái độ dửng dưng. Hành động nào của con người cũng đều được đặt vào tương quan với sự thật. Hoặc là hành động theo sự thật, hoặc là chối bỏ và hành động ngược lại với sự thật. Và hành động của con người không chỉ được đặt vào tương quan với sự thật, mà còn liên hệ đến người khác. Hành động tránh né hay chối bỏ sự thật của Tổng trấn Phi-la-tô không là một hành động vô thưởng vô phạt, chỉ có giá trị trên bình diện nhận thức và cho riêng cá nhân ông, mà còn là một quyết định liên hệ đến chính cái chết của Chúa Giê-xu. Điều này chứng tỏ rằng quan hệ giữa người với người và cuộc sống xã hội chỉ có thể hài hòa tốt đẹp khi được xây dựng trên sự thật mà thôi. Chối bỏ sự thật hay dối trá cũng đồng nghĩa với lèo lái người khác và sử dụng người khác như một phương tiện. Trái lại, nói và làm sự thật một cách đúng đắn là thể hiện sự tôn trọng đối với phẩm giá của người. Nhưng thế nào là sự thật? Đặt câu hỏi, nhưng Phi-la-tô đã không muốn nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu. Phần các tín hữu Kitô chúng ta đã có được câu trả lời ấy qua mặc khải. Kinh Thánh hiểu như thế nào về hai chữ sự thật? chúng tôi xin được ôn lại vài điểm cơ bản về sự thật như đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Thiên Chúa đứng đã ký kết giao ước với Israel và đã không ngừng chứng tỏ sự chung thủy của Ngài với giao ước ấy là Thiên Chúa của sự thật. Đây là khẳng định nền tảng chạy xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước. Chính Ngài đã vì nhân từ mà tuyển chọn dân riêng. Chính Ngài đã hứa thủy chung với họ, và Ngài đã luôn giữ lời hứa ấy. Chính vì thế mà dân riêng không ngừng ca tụng lòng nhân từ và sự thật hay sự thủy chung của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng tự xưng với Môi-se là Thiên Chúa giàu ân sủng và thủy chung. Dân Do Thái đã cảm nghiệm được điều đó, cho nên đã tin nhận chỉ có mình Ngài là Thiên Chúa chân thực, đối lại với các thần tượng giả trá của các dân ngoại. Trên núi Carmen, trước sự chứng kiến của các sư sãi của thần Baal, tiên tri Elia đã chứng minh rằng Yahvê là Thiên Chúa chân thực. Sự thật và lòng chung thủy của Thiên Chúa do đó không ngừng được biểu lộ trong hành động của Ngài. Sự thật cũng được thể hiện trong chính lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa có giá trị một cách đặc biệt trong chính lời hứa của Ngài. Chung thủy đáp lại chung thủy, sự thật đáp lại sự thật. Đây là sự đáp trả mà Thiên Chúa không ngừng đòi hỏi nơi dân Ngài. Thiên Chúa không ngừng tỏ ra chung thủy, do đó dân được tuyển chọn cũng phải đáp trả lại bằng sự thủy chung. Họ phải phụng sự Ngài với lòng thành thật và trung thành. Họ phải bước đi trong chân lý. Họ phải thực thi chân lý. Dân riêng không những phải trung thành với Thiên Chúa, họ còn phải tỏ ra khoan hậu và trung thành với nhau, nghĩa là phải tránh mọi lời nói và hành động gian dối. Cựu ước xem sự dối trá là một lỗi phạm trầm trọng đối với giao ước của Thiên Chúa. Dối trá đồng nghĩa với chối bỏ Thiên Chúa chân thật. Tiếp nối truyền thống của Cựu Ước, Tân Ước khẳng định rằng chân lý của Thiên Chúa được tỏ bày trong Chúa Kitô và nhất là trong tin mừng của Ngài. Thánh Phaolô nói rằng tin mừng mà thánh nhân rao giảng là chân lý, nghĩa là bảo chứng của giao ước mới của Thiên Chúa với loài người. Cũng như dân Israel phải đáp trả với lòng thủy chung và trung thành với Thiên Chúa bằng cách trung thành sống giao ước, thì dân mới cũng phải sống và tuân phục tin mừng. Tiếp tục truyền thống Cựu Ước, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu cũng phải đối xử với nhau bằng sự chân thật. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ephesio chẳng hạn, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu như sau: anh em hãy mặc lấy con người mới được tạo thành bởi Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện của chân lý. Do đó, anh em hãy vứt bỏ sự dối trá và mỗi ngày hãy đối xử với tha nhân theo sự thật, bởi vì chúng ta là chi thể của nhau. Tác giả thứ hai trong Tân Ước đã để lại cho chúng ta những suy tư sâu sắc về chân lý là Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài mượn khái niệm về chân lý trong triết lý Hy Lạp để giải thích công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô. Theo Thánh Gioan, chân lý là chính Thiên Chúa được mặc khải cho tâm trí con người. Điều chân là điều thực hữu, vĩnh cửu và thần linh. Đối lại với vĩnh cửu là cái chống qua, tức sự giả trá. Thiên Chúa đứng tự tỏ bày trong Chúa Giêsu Kitô là đứng chân thật. Ma quỷ và những ai khước từ Chúa Kitô đều là những kẻ dối trá. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 8, Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái như sau: nếu Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến ta, vì ta xuất phát từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu nó là tên sát nhân, nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của gian dối. Nếu ta nói sự thật, tại sao các ông không tin ta? Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói. Các ông không nghe lời Thiên Chúa, vì các ông không thuộc về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã tỏ hiện và mặc khải trong Chúa Giêsu, cho nên chính Chúa Giêsu cũng là sự thật. Chính Ngài đã tuyên bố, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là đứng thông ban ân sủng và chân lý cho loài người, nhất là qua lời Ngài. Trong tin mừng theo Thánh Gioan cũng đoạn 8, Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu các ngươi trung thành giữ dấu huấn của ta, các ngươi thực sự là môn đệ của ta, các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Nếu trong cựu ước khước từ Thiên Chúa và chạy theo thần tượng giả trá là hành động dối trá, thì trong tân ước, dối trá chính là không tin nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là đứng được Thiên Chúa sai đến. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Gioan đã khẳng định, ai là kẻ dối trá ư? Đó là kẻ nói rằng Chúa Giêsu không phải là đứng Kitô. Phản Kitô là kẻ chối bỏ Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra, cũng theo Thánh Gioan, dối trá cũng có nghĩa là biết các giới răn của Thiên Chúa, nhưng lại không tuân thủ các giới răn ấy. Thánh Gioan viết như sau. Ai nói, tôi biết người, nhưng không tuân giữ các giới răn của người, kẻ đó là người dối trá, và sự thật không ở trong người đó. Tổng hợp cái nhìn xuyên suốt từ cựu ước qua tân ước, chúng ta có thể rút ra vài điểm liên quan đến chân lý như sau. Trước hết, chân lý là chính Thiên Chúa, đứng đã tuyển chọn dân riêng và tự mặc khải cho con người qua Chúa Giêsu Kitô. Ai được kêu mời đi vào giao ước với Thiên Chúa và thông dự vào sự sống của Ngài, phải tiến bước trong chân lý và thực thi chân lý. Tiến bước trong chân lý có nghĩa là phải sống chân thực, nghĩa là không nói lời dối trá và chính gian. Dối trá không chỉ có nghĩa là nói dối trong quan hệ với người khác, mà thiết yếu là chối bỏ chính Thiên Chúa. Xét cho cùng, tiến bước trong chân lý là một hồng ân của Chúa, cho nên dối trá là giao ước với ma quỷ, là trở thành nô lệ cho ma quỷ vậy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là một vài khẳng định nền tảng của Kinh Thánh về chân lý. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang cho những khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt bờ gương sao? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng
con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Chúng con dâng lời chúc tụng tôn vinh Cha như thế, với hết lòng chân thành con thảo của chúng con. Nhưng chúng con cũng ý thức sự yếu hèn tội lỗi của mình. Chúng con ý thức sự hiện diện của sự dữ và tội lỗi trong chính bản thân chúng con và trong môi trường xung quanh. Để được trung thành với ơn gọi, chúng con cần can đảm cộng tác với ân sủng của Chúa. Xin Cha thương, đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. những lời cầu cuối cùng của kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ: xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lời cầu cuối cùng này không những nhắc các môn đệ của Chúa hãy đến nương nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa để chiến thắng sự dữ và tội lỗi, để được ơn cứu rỗi. Nhưng lời cầu nguyện đó còn khuyến khích mọi môn đệ hãy kiên trì chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi, không phải chiến đấu với sức riêng của mình, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa. Sau khi đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện lời kinh Lạy Cha, thì vào lúc cuối đời, trước khi thực hiện biến cố vượt qua cuối cùng, và trong bầu khí của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết về cuộc chiến đấu và những thử thách đang chờ đợi họ. Phúc âm cho Thánh Gioan đã kể lại như sau: nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Thầy trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu mến các con như của riêng mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn các con từ giữa thế gian, bởi vậy mà thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: tôi tớ không hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15, câu 18 đến 22. Rồi trước khi kết thúc những lời tâm sự với các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện tha thiết cho các môn đệ của Ngài được trung kiên bền vững giữa những thử thách gian nan do thế gian, do sự dữ và tội lỗi gây nên. Phúc âm cho Thánh Gioan ghi lại những lời cầu nguyện đó như sau: Lạy Cha, con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha đã kéo ra từ giữa thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã giữ lời Cha. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian. Con không còn ở trong thế gian, nhưng chúng thì còn ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ chúng, nhân danh Cha mà Cha đã ban cho con, ngõ hầu chúng nên một như chúng ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng nhân danh Cha. Con đã canh phòng, và không ai trong chúng đã hư đi, trừ con người hư đốn, để kinh thánh được nên trọn. Con đã ban cho chúng lời Cha, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi kẻ dữ. Quý vị và các bạn thân mến, thật không có gì an ủi và khuyến khích chúng ta hơn những lời cầu nguyện trên của Chúa Giêsu: con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi kẻ dữ. Chúa Giêsu Kitô đã cầu nguyện và hiện ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, tiếp tục cầu nguyện Thiên Chúa Cha cho chúng ta được ơn bền độ, khỏi sa trước cám dỗ, khỏi mọi sự dữ. Khi chúng ta xin Thiên Chúa Cha giúp sức để chống lại trước cám dỗ và sự dữ, chúng ta không cầu nguyện một mình, và cũng không phải chỉ cầu nguyện chung với nhau mà thôi, nhưng cầu nguyện chung với Chúa Giêsu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta không thể nào quên được những lời xác nhận của Chúa Giêsu nơi Phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 33 như sau: trong thế gian chúng con sẽ phải khốn đốn, nhưng hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi, đã chiến thắng thế gian. Và Ngài cũng muốn chúng ta chiến thắng tội lỗi và sự dữ, chiến thắng thế gian, được ơn cứu rỗi bằng sức mạnh của Ngài. Và vì thế mà Ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin thương cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
đang đè nặng trên chúng con. Xin cho chúng con được luôn hy vọng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian trôi không khổ đói danh quyền quỳ bắt bờ gương giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý mình, hiện tại hay tương lai hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.